mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 18 với đề tài Thuyết phổ độ. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 15. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Cứu Chúa Thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Chúng ta đã xem xét sự tương phản giữa Adam và Chúa Cứu Thế Giê-xu nói chung, và cũng đã chú ý đến cách xử lý cụ thể hơn của vị sứ đồ đối với vấn đề này. Nhưng trước khi đi vào chi tiết hơn, có lẽ tốt nhất là chúng ta nên xem xét một câu hỏi dường như nảy sinh trong tâm trí của nhiều người về việc sử dụng thuật ngữ mọi người. Chúng ta buộc phải xem xét thuật ngữ này để khám phá sự tương ứng về số lượng được áp dụng đến mức độ nào, vì có những người sẽ nói, rõ ràng thuật ngữ mọi người có nghĩa chính xác như nhau trong trường hợp này và trường hợp kia. Họ nói, xét cho cùng, từ mọi người có nghĩa là tất cả ở một chỗ nào đó, thì nó cũng có nghĩa là tất cả ở chỗ khác. Vì vậy, họ suy ra rằng, rõ ràng vị sứ đồ đang dạy rằng, tất cả mọi người sẽ được cứu, và nếu bạn nhấn mạnh các từ theo nghĩa đen đó là kết luận duy nhất mà bạn có thể đi đến. Sự dạy dỗ khá rõ ràng và dễ hiểu rằng tất cả đều chết trong Adam, tất cả mọi người. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng, ngay từ ban đầu, trẻ sơ sinh, tất cả mọi người, tất cả những người sống giữa Adam và Môi-se đều chết, tất cả mọi người đều chết trong Adam. Vì vậy, họ lập luận, khi bạn có cùng một thuật ngữ ở phía bên kia, nó phải có nghĩa là tất cả mọi người sẽ được cứu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quan điểm này được gọi là thuyết phổ độ. Có những người tin và dạy điều đó. Hiện nay có nhiều người như vậy tin rằng tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Có thật sự đơn giản như vậy không? Đó có thật sự là cách để xử lý và áp dụng Thánh Kinh không? Tôi gợi ý rất mạnh mẽ rằng không phải vậy, và vì những lý do chính đáng sau đây. Thật sai lầm khi hiểu từng từ trong Kinh Thánh theo cách hiểu nghĩa đen đó. Vì Kinh Thánh thường sử dụng hình ảnh và biểu tượng. Làm thế nào bạn biết khi nào Kinh Thánh đang hỏi ai đó? Câu trả lời là bối cảnh nói chung sẽ làm cho nó khá rõ ràng và dễ hiểu. Chắc chắn chúng ta không được chọn một từ nào đó theo cách đó. Chúng ta phải chọn từng câu một trong bối cảnh của nó. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ khám phá ra rằng những thuật ngữ như tất cả, thế giới, nhiều, mọi người, thường được sử dụng trong Thánh Kinh, thường không có nghĩa là mọi cá nhân. Chúng dường như là những thuật ngữ bao hàm tất cả mọi người. Nhưng có nhiều trường hợp trong Thánh Kinh mà ở đó chúng hoàn toàn không có nghĩa là mọi người. Bạn sẽ tìm thấy một cách sử dụng tương tự của thuật ngữ mọi người trong câu 26 của chương thứ 3 của Giăng. Một câu hỏi đã được đặt ra giữa một số các môn đồ của Giăng Báp Tít và người Do Thái về việc thanh tẩy. Và chúng ta đọc thấy, họ đến cùng Giăng và nói rằng, thưa thầy, kia, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp tên, và ai nấy đều đến cùng người. Nếu bạn chọn nói rằng, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lúc đó, thì dĩ nhiên không ai có thể ngăn cản bạn làm như vậy. Nhưng chắc chắn làm như vậy là vô lý. Người Do Thái đang nói một cách cường điệu. Đó là cách họ nói rằng, có rất nhiều người sẽ đến với Chúa Cứu Thế lúc đó. Ở đó, có vẻ như tất cả mọi người đều đang làm như vậy. Đôi khi chúng ta nói cả thế giới đã đi theo một người. Một người nổi tiếng nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người trên thế giới đều đi theo người đó theo nghĩa đen. Điều đó có nghĩa là một đám đông rất lớn đã tìm thấy Ngài là trung tâm của sự thu hút. Đây là ví dụ về việc sử dụng không chính xác các từ ngữ thuộc loại này, nhưng chúng không phải là những từ ngữ duy nhất. Hãy xem lại những gì sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn từ sách tiên tri Joel vào ngày lễ ngũ tuần trong bài giảng của ông tại Jerusalem. Phi-e-rơ nói rằng, ấy là điều đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Đó là lời hứa kỳ diệu về sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, lời hứa của Đức Chúa Cha. ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Bạn có thật sự tin rằng điều đó có nghĩa là mỗi một người đang sống trong những ngày sau rốt và Phi-e-rơ áp dụng lời hứa đó cho tất cả mọi người đều được ban cho Đức Thánh Linh không? Câu nói của Gioan, nếu bạn hiểu theo nghĩa đen, dường như ngụ ý điều đó và không thể có nghĩa gì khác. Người theo thuyết phổ độ nên nói ở đây, mọi xác thịt có nghĩa là mọi người. Vì vậy, trong lập luận đó bạn phải nói rằng, một người đã sống một cuộc đời gian ác và xấu xa suốt cả cuộc đời mình, và đã chết khi báng bổ danh Đức Chúa Trời, đã nhận Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh Ngài trên người ấy. Nhưng điều đó rõ ràng thật vô lý. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ nói rằng tất cả có nghĩa là tất cả trong nghĩa đen. Nhưng có một lý do thứ hai cho việc bác bỏ điều này, từ mọi người này, như nó thường được sử dụng trong Kinh Thánh, bị giới hạn bởi những điều kiện mà chính Kinh Thánh nói rõ, điều này đúng với chính những từ mà chúng ta đang xem xét ở đây. Mọi người, giới hạn ở đây là rõ ràng trong câu 17. Nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Ông không nói rằng mọi người đã nhận lãnh dư dật ân điển và sự ban cho của sự công bình. Điều ông nói là họ, là những kẻ nhận ân điển, chỉ một mình họ, là những người sẽ cai trị trong sự sống bởi một mình Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả đều chết trong Adam, nhưng không phải tất cả đều sẽ cai trị trong sự sống. Ai sẽ cai trị trong sự sống? Chỉ những ai nhận lãnh sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công bình. Vì vậy, chính văn cảnh lập tức đặt giới hạn cho từ ngữ mọi người về phía Chúa cứu thế. Họ và chỉ một mình họ sẽ cai trị trong sự sống, là những người nhận lãnh sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công bình. Vì vậy, không cần đi ra ngoài ngữ cảnh trực tiếp của chúng ta thấy rằng có một giới hạn cho mọi người. Đây không phải là một giới hạn do tôi đưa ra, nó là một giới hạn mà chính vị sứ đồ đã cố tình đưa ra. Nhưng có những chỗ khác mà ở đó một điều kiện được đưa ra, trong chương thứ 3 của thư tín này gửi cho người Roma. Như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ nói trong các câu 21 và 22, nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời chẳng bởi luật pháp mà đến, bèn là sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa cứu thế Giê-xu, cho mọi người nào tin. Bạn để ý cụm từ cho mọi người nào tin, đó không phải là tất cả, nghĩa là từng cá nhân riêng lẻ, mà là tất cả những ai tin, nó có điều kiện. Vì vậy, từ mọi người ở đây ngay lập tức được xác định bởi điều kiện của đức tin này. Như trong chương thứ 5 này, nó được xác định bởi việc nhận lãnh sự dư dật này. Sau đó, bạn sẽ thấy chính xác điều tương tự trong chương 4, câu 16. Vậy nên, Phao-lô nói rằng, ấy là đức tin đến bởi ân điển, cho đến cuối cùng, lời hứa cho mọi dòng dõi, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là cha hết thảy chúng ta. Áp-ra-ham là tổ phụ của tất cả những ai tin. Như ông đã nói trước đó trong ngữ cảnh trực tiếp, Áp-ra-ham là tổ phụ thuộc linh của tất cả những ai có đức tin này và không phải của ai khác, vì họ chẳng phải hết thảy đều là người Israel. Họ là con cái của Áp-ra-ham, là con cái của đức tin. Vì vậy, ngay lập tức, từ hết thảy một lần nữa bị hạn chế bởi tình trạng cụ thể này. Chúng ta phải nhận ra điều này quan trọng như thế nào. Vì vậy hãy để tôi đưa ra một minh họa khác từ sách Công vụ các sứ đồ. Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 39, khi Phao-lô giao giảng tại Antioch xứ Pisidia đã nói, tất cả những người tin đều được xưng công bình, không phải tất cả mọi người, không phải cả thế gian. Tất cả những người tin đều được xưng công bình, dù là tại thành Antioch hay tại Roma hay một nơi nào khác thì sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô đều nhất quán ở mọi nơi. Vì vậy, luôn luôn có những điều kiện được đưa ra để xác định việc sử dụng những thuật ngữ dường như bao hàm toàn diện này. Nhưng tôi không cần phải nói tất cả những điều đó. Tôi đã làm điều đó một cách đơn giản để cho thấy rằng chỉ dựa vào ngôn ngữ mà thuyết phổ độ không thể đứng vững trong một khoảnh khắc. Nhưng có một điều còn rõ ràng hơn nhiều. Chắc chắn, nếu có một điều nổi bật trong toàn bộ Kinh Thánh từ đầu đến cuối, thì đó là sự phân chia căn bản của nhân loại thành hai nhóm lớn cuối cùng, người được cứu và người hư mất. Bạn có điều đó rõ ràng trong Cựu Ước. Chính Đức Chúa Trời phân biệt dân Israel với tất cả những người khác, và sự phân biệt này được duy trì xuyên suốt một cách chi tiết nhất. Khi đến với Tân Ước, bạn sẽ thấy rằng Báp-tít làm cho sự phân biệt sau cùng này trở nên khá rõ ràng. Khi ông nói về Chúa chúng ta, ông nói, tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm dạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Sách Ma-thi-ơ chương 3 câu 12, đó là điều rõ ràng nhất có thể được. Bạn tìm thấy sự phân biệt tương tự trong sự dạy dỗ của chính Chúa chúng ta. Sách Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Còn những người không tin thì sao? Ông nói rằng họ đã bị định tội rồi, bởi vì họ không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Câu 18. Và ở cuối chương thứ 3 của Giăng là lời tuyên bố hùng hồn. Ai tin con, thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con, thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Sự phân chia cuối cùng này được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chúa chúng ta một lần nữa nói trong Giăng chương 5 từ câu 27 đến câu 29 rằng Ngài đã được sai đến để phán xét. Ngài nói như vậy, lại đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Ngài. Vì Ngài là con người, chớ lấy điều đó làm lạ. Vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống. Ai đã làm dữ thì sống lại để bị hình phạt. Một lần nữa có sự phân chia thành hai hạng người, như chúng ta thấy trong toàn bộ Kinh Thánh. Vị sứ đồ cũng đã nói điều tương tự trong chương 2 của thư tín gửi cho người Roma. Hãy xem câu 7 và 8. Ngài sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ, sự khốn khổ và buồn rầu giáng trên mọi người làm ác, trước là người Giuđa, sau là người Gơ-rét. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có gì khác ngoài sách Khải Huyền, thì cũng đủ rồi. Ở khắp mọi nơi chúng ta đều có sự phân chia này, nhưng không có chỗ nào trong Ma-thi-ơ chương 25 được trình bày rõ ràng hơn là trong chính lời nói của Chúa chúng ta, khi Ngài nói về chiên và dê, và sự phân chia thành những người ở bên hữu và những người ở bên tà. Và đó là một sự phân chia tuyệt đối và đời đời. Bất chấp mọi điều này, người ta vẫn lập luận theo cách đó, thì họ đang làm cho lời dạy đơn giản của Kinh Thánh trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta hãy cẩn thận khi chúng ta giải nghĩa lời Đức Chúa Trời, và nhận ra rằng mỗi lời tuyên bố trong Kinh Thánh phải được hiểu trong bối cảnh của toàn bộ. Chúng ta phải so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh. Chúng ta phải giải nghĩa lời chân lý một cách đúng đắn. Chúng ta không được tìm thấy một giáo lý trong một lời tuyên bố cụ thể và chúng ta phải luôn nhớ rằng Thánh Kinh không bao giờ mâu thuẫn với chính nó. Tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh là một tổng thể trọn vẹn. Thánh Kinh đều nhất quán với chính nó. Vì những lý do thuyết phục này, cần phải nói rõ rằng phân đoạn chúng ta đang xem xét không dạy về thuyết phổ độ. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh dạy chúng ta rằng tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Một người nào đó nói rằng, tốt lắm, nếu điều đó không có nghĩa là sự cứu rỗi phổ quát, thì phải chăng nó có nghĩa là điều mà vị sứ đồ đang dạy ở đây là cơ hội hay khả năng được xưng công bình phải được dành cho tất cả mọi người? Phải chăng ông đang nói rằng, trong Chúa cứu thế Giê-xu có cơ hội cho tất cả mọi người tự biện minh cho mình, nếu họ tin và chấp nhận sứ điệp? Một lần nữa tôi thấy dường như chúng ta không gặp khó khăn gì về câu trả lời. Chúng ta phải bác bỏ điều đó vì lý do chính đáng này, rằng điều mà Phao-lô đang nhấn mạnh trong chương này không phải là khả năng mà là sự chắc chắn. Khi chúng ta bắt đầu giải thích chương này, chúng ta đã nói, và chúng ta đã có thể chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác, rằng điều mà vị sứ đồ quan tâm xuyên suốt là sự cuối cùng, sự chắc chắn tuyệt đối của sự cứu rỗi, và không gì có thể ngăn cản điều đó. Và chúng ta đã đi theo ông khi ông giải thích nó theo cách diễn đạt nhiều hơn nữa mà ông sử dụng trong các câu 9 và 10. Và một lần nữa trong phần sau này, những gì ông đang nhấn mạnh không phải là những gì có thể xảy ra mà là sự chắc chắn của những gì đang và sẽ xảy ra. Ông không nói về những khả năng, ông đang nói về hiện thực. Hơn nữa, phép loại suy sẽ bị phá vỡ hoàn toàn nếu nó chỉ đơn thuần biểu thị một khả năng. Nó không chỉ là khả năng sa ngã xảy ra cho chúng ta như khi Adam sa ngã, mà là tính chắc chắn của nó. Nó đã xảy ra, và mặt khác, điều Phao-lô đang khẳng định là sự cứu rỗi của những ai ở trong Chúa cứu thế cũng là một sự chắc chắn tuyệt đối chứ không phải chỉ là một khả năng. Thật ra ông nói rằng nó nhiều hơn, rằng nó dư dật, vì vậy, nó phải chắc chắn hơn nữa. Và vì vậy chúng ta không chỉ đề cập đến khả năng của ân điển, hay khả năng của sự cứu rỗi. Nhưng có một lý do khác để bác bỏ cách giải thích được gợi ý thứ hai này, nó dựa trên từ thành ra trong câu 19. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Trong những lời này, chính hành động của Đức Chúa Trời trong sự xưng công bình là điều mà Phao-lô đang nhấn mạnh và giải thích, không phải hành động của chúng ta. Ông không đang nói về những gì chúng ta có thể làm, nhưng là những gì Đức Chúa Trời làm, và vì Đức Chúa Trời làm điều đó, nên đó là một điều chắc chắn. Vì vậy, vì chúng ta bác bỏ cả hai ý tưởng là sai lầm, và bạn có quyền hỏi, vậy thì, bạn giải thích những thuật ngữ này như thế nào trong từ mọi người? Tôi đề nghị rằng nếu chúng ta để cho Kinh Thánh tự nói, câu trả lời thực sự rất đơn giản, sự phức tạp phát sinh từ thực tế rằng, tất cả chúng ta đều là những triết gia tự nhiên. Và chúng ta bắt đầu nói, nếu bạn bác bỏ những lời giải thích khả dĩ đó và nhấn mạnh sự chắc chắn, thì làm sao tình yêu thương của Đức Chúa Trời có thể hòa hợp với quan điểm đó? Nhưng đó là giới thiệu triết học. Nếu chúng ta để cho Kinh Thánh nói thì quan điểm rất đơn giản. Hãy để tôi giải thích. Chắc chắn rất rõ ràng rằng điều mà vị sứ đồ đang đối chiếu là mọi người, là những người có liên hệ với Adam và mọi người, là những người có liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông không thật sự quan tâm đến những con số. Điều ông quan tâm là nguyên tắc cơ bản. Trên thực tế, ông nói rằng những người có liên hệ với Adam đã sa ngã với Adam và những người có liên hệ với Chúa Cứu Thế đã được cứu với Chúa Cứu Thế. Thật tình cờ, tất cả mọi người đều có liên quan ở một phía. Nhưng đó không phải là điểm ông quan tâm. Điều ông quan tâm là bản chất của mối liên hệ liên kết với Adam và bản chất của mối liên hệ liên kết với Chúa Cứu Thế. Ông sẽ đề cập đến những con số sau đó trong chương 9. Ở đó, vị sứ đồ thật sự đề cập đến những con số. Nhưng ở đây ông không quan tâm đến những con số. Ông có một sự so sánh trong mối liên hệ. Và tôi sẽ phải tiếp tục chỉ ra rằng, trong khi một số điều nhất định là đúng đối với những người có liên hệ với Adam, thì có những điều khác là đúng đối với những người có liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những điều sau này, ông nói thì tuyệt vời hơn nhiều. Sự ban cho bởi ân điển luôn dẫn đến sự dư dật. Hãy để tôi đưa ra thêm một minh họa nữa cho cùng điểm này. Hãy chú ý cách vị sứ đồ nói trong sách Cô Dinh Tô Nhất chương 15 từ câu 20 trở đi. Chủ đề của ông là sự sống lại và ông bắt đầu bằng cách nói, nhưng bây giờ, Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Rồi ông nói tiếp, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Chúa Cứu Thế là trái đầu mùa. Rồi tới ngày Chúa Cứu Thế đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Ở đây, một lần nữa, chúng ta bắt gặp từ mọi người, như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại. Thoạt nhìn, ông thấy cần phải nói rằng, cả thế gian, tất cả những người nam người nữ đã từng sống, sẽ được làm cho sống lại theo cách này trong Chúa Cứu Thế. Nhưng nếu bạn lấy toàn bộ lời tuyên bố này, bạn sẽ thấy rằng ông nói khá rõ ràng rằng ông chỉ đang nói về những người thuộc về Chúa Cứu Thế. Thật ra, trong chương 15 của Cô Dinh Tô Nhất, vị sứ đồ không hề quan tâm đến những người hư mất. Chương này chỉ dành riêng cho số phận của những người ở trong Chúa Cứu Thế. Như ông đã nói rõ ràng trong câu 3, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Chúa Cứu Thế là trái đầu mùa. Rồi tới ngày Chúa Cứu Thế đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Những người duy nhất mà ông quan tâm đến trong chương đó là dân sự của Chúa Cứu Thế. Ông nói về tất cả, nhưng ông nói rõ rằng, ông muốn nói đến tất cả những ai thuộc về Chúa Cứu Thế, tất cả những ai ở trong Chúa Cứu Thế. Đó chính là điều chúng ta có ở đây trong chương thứ 5 của thư tín này. Tôi nói rằng mối quan tâm lớn của vị sứ đồ là mô tả tính chắc chắn và vinh quang của điều sẽ xảy ra cho những ai ở trong Chúa Cứu Thế. Đó là tính chắc chắn của việc thực hiện lời hứa. Như ông nói trong chương 4 câu 16, cho mọi dòng dõi, Adam có một dòng dõi, Chúa Cứu Thế có một dòng dõi. Adam có dòng dõi của ông, Chúa Cứu Thế có dòng dõi của Ngài. Đó là điều sứ đồ Phao-lô quan tâm ở đây. Ông nóng lòng muốn bày tỏ sự dư dật được ban cho dòng dõi của Chúa Cứu Thế cho mọi người, là những người ở trong Chúa Cứu Thế. Và ông không quan tâm làm bất cứ điều gì khác ngoài điều đó. Có một điều chúng ta phải yêu quý. Chúng ta không bao giờ được tiến hành suy luận vượt quá những gì được trình bày trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, một số người nghe sự giải thích mà tôi đã trình bày có thể nghĩ rằng tôi đang dạy dỗ. Và sứ đồ Phao-lô dạy rằng tất cả trẻ sơ sinh chết đều đi xuống địa ngục. Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Và tôi cũng không tin điều đó. Sứ đồ Phao-lô cũng không nói như vậy. Tại sao bất cứ ai cũng thường suy luận như thế? Điều sứ đồ nói là khi Adam phạm tội thì mọi người đều phạm tội. Toàn thể nhân loại đều phạm tội. Ông nói rằng mọi người đều chết trong Adam, kể cả trẻ sơ sinh. Và những trẻ sơ sinh đó chết vì chúng phạm tội trong Adam. Sự chết luôn luôn là hình phạt của tội lỗi. Như chúng ta đã thấy, đó là lý do tại sao sự chết đến với bất cứ ai và tất cả mọi người. Điều đó đã được chứng minh một cách dư dật bởi vị sứ đồ. Vì vậy, khi một trẻ sơ sinh chết, nó chết bởi vì tội lỗi có liên hệ với tội lỗi của Adam. Đó là tất cả những gì vị sứ đồ nói. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả những đứa trẻ đó sẽ xuống địa ngục, cũng giống như nó, không có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ xuống địa ngục. Tại thời điểm này, vị sứ đồ không quan tâm đến việc ai được cứu và ai không được cứu. Đức Chúa Trời có cách làm tuyệt diệu của riêng Ngài. Tôi không biết số phận của mỗi trẻ sơ sinh được sinh ra. Có những người giữ niềm tin cải chánh nói rằng mỗi trẻ sơ sinh chết khi còn thơ ấu đều có sự cứu rỗi của Chúa cứu thế áp dụng cho nó. Có phải vậy không? Tôi không biết. Có thể là như vậy. Tôi không biết bởi vì tôi không tìm thấy một lời tuyên bố cụ thể nào trong Kinh Thánh về điều đó. Nhưng tôi cũng không tìm thấy một lời tuyên bố cụ thể nào trong Kinh Thánh rằng tất cả những ai chết trong thời thơ ấu đều bị kết án phải chịu hình phạt đời đời. Tất cả những gì tôi biết là mọi người đều chết trong Adam, từ mọi người nữ sinh ra, nhưng về sự cứu rỗi, đó là điều thuộc về sự khôn ngoan bí ẩn của Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, áp dụng sự cứu chuộc và sự cứu rỗi của Chúa cứu thế cho một trẻ sơ sinh cũng dễ dàng và đơn giản như áp dụng cho một tội nhân cứng lòng vào cuối đời. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là vị sứ đồ không nêu lên vấn đề đó ở đây, và vì thế không ai khác cần nêu lên vấn đề đó. Điều ông nói với chúng ta là tất cả chúng ta đều có liên quan đến Adam và hành động của ông, và kết quả là một số điều xảy ra. Rồi ông tiếp tục nói ở mặt khác rằng có những điều chắc chắn đúng với những người có liên quan đến Chúa cứu thế, những người ở trong Chúa cứu thế, những người đã nhận được món quà sự sống đời đời này từ Chúa cứu thế. Tại thời điểm này, vị sứ đồ thật sự không quan tâm đến việc nói điều gì khác. Vì vậy, khi bạn đọc chương này, bạn không được rút ra những suy diễn sai lầm từ những gì vị sứ đồ nói. Điều đó có nghĩa là sử dụng sai Kinh Thánh. Chúng ta không được làm điều đó trong bất kỳ khía cạnh nào. Chúng ta đang mặt đối mặt ở đây với lẽ mầu nhiệm lớn lao nhất trong vũ trụ. Người ta đã nói với tôi nhiều lần, tôi không thể hiểu được điều đó. Nếu tất cả đều bị hư mất trong Adam, vậy tại sao không phải tất cả đều được cứu? Rất dễ để nói những điều như thế, rất dễ để đưa ra những lời tuyên bố chung chung, và để hỏi những câu nghe giống như họ muốn nắm lấy chân lý này. Nhưng ai đã biết ý Chúa? Hay ai là người cố vấn của Ngài? Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đọc Kinh Thánh và quan sát những gì Kinh Thánh dạy, và hoàn toàn đầu phục điều đó. Nhưng sau đó họ nói rằng, nhưng tôi không hiểu làm thế nào một Đức Chúa Trời của tình yêu, vân vân. Họ nói rằng họ không hiểu. Nhưng tôi sẽ nói điều này. Tôi đã từ bỏ việc cố gắng để hiểu. Khi tôi hiểu ý nghĩa của từ đức tin, nó có nghĩa là tôi hài lòng với việc không hiểu những điều nhất định trong đời này và trong thế giới này. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 29 câu 29, có bản chất của sự khôn ngoan cho tất cả chúng ta trong vấn đề này. Những điều bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta có thể làm theo mọi lời của luật pháp này. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể đi và được định để đi. Vấn đề thực sự của con người trong tội lỗi là họ luôn luôn muốn hiểu. Tội lỗi cuối cùng của con người là sự kiêu ngạo của trí tuệ. Đó là lý do tại sao luôn luôn đúng khi nói rằng chẳng có nhiều kẻ khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng được gọi. Người khôn ngoan theo xác thịt muốn hiểu. Anh ta suy nghĩ ngược lại với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và anh ta nói, tôi không thấy. Tất nhiên là anh ta không thấy. Và Chúa cứu thế phán với anh ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Sách Ma-thi-ơ chương 18 câu 3. Nếu bạn nghĩ như thế với tâm trí của bạn, vốn quá nhỏ bé khi bạn so sánh nó với tâm trí của Đức Chúa Trời, và nó không chỉ nhỏ bé mà còn tội lỗi, méo mó, ô uế. Nếu bạn nghĩ rằng với tâm trí bạn có thể hiểu được hoạt động của tâm trí và sự khôn ngoan đời đời của Đức Chúa Trời, rõ ràng bạn không biết Đức Chúa Trời. Bạn ở ngoài sự sống của Đức Chúa Trời, và bạn bị hư mất. Việc đầu tiên phải xảy ra cho bạn trước khi bạn có thể trở thành một cơ đốc nhân là bạn phải đầu phục tâm trí nhỏ bé đó của bạn và bắt đầu nói, tất nhiên tôi không thể hiểu nó. Toàn bộ bản chất của tôi chống lại nó. Tôi có thể thấy rằng chỉ có một điều để làm. Tôi phục tùng sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã vui lòng ban cho. Tôi phục tùng đấng đã từng ở trên thế gian này và Ngài nói rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời và tâm trí Ngài là một với tâm trí của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng Ngài nói về sự phân chia này giữa người được cứu và người hư mất. Tôi không hiểu điều đó. Nhưng tôi sẽ tin cậy Ngài. Tôi biết rằng bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm đều đúng đắn, công bình, tốt lành, thánh khiết và yêu thương, mặc dù tôi không thể hiểu hết được. Càng ngày tôi càng thấy rằng nhiều người trong chúng ta là những cơ đốc nhân, hoàn toàn vô thức phạm tội khủng khiếp khi phàn nàn về sự bất lực của mình trong việc hiểu biết đường lối của Chúa. Đó là vị trí của người không phải là cơ đốc nhân chút nào. Người đó không thể thấy điều này, không thể hiểu điều kia, và bởi vì người đó không thể, nên người đó khước từ toàn bộ phúc âm. Ngay khi bạn nhận ra rằng thái độ đó là sai, bạn nên nhận ra rằng nó sai ở mọi nơi trong lĩnh vực thuộc linh. Vì vậy, nếu bạn tìm thấy một đoạn văn mà bạn không thể hiểu rõ, đừng bị quấy rầy bởi điều đó. Hãy đi càng xa càng tốt, nhưng đừng cố gắng đi xa hơn điều đó. Hãy dừng lại ở sự mặc khải. Hãy hạ mình trước lời Chúa. Hãy nói rằng, tôi biết rằng quan án của cả trái đất sẽ luôn luôn làm điều đúng. Tôi biết rằng Ngài là công bình trong mọi đường lối Ngài. và thánh khiết trong mọi công việc Ngài, như trong Sáng Thế Ký chương 18 và Thi Thiên thứ 145 câu 17. Cuối cùng, tôi tin rằng, trong vinh quang, chúng ta sẽ được ban cho một sự hiểu biết về một số trong những điều này làm chúng ta bối rối ngay bây giờ. Nhưng đối với tôi dường như thật bi thảm khi một số người Cơ Đốc, khi họ gặp phải những điểm khó khăn trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, đột nhiên quay trở lại ngay với đường lối của thế gian và đặt ra những câu hỏi ngu dại mà triết học luôn luôn đặt ra. Thật đáng buồn là, sau khi đã ở dưới ân điển và bước vào lãnh vực của sự mặc khải, họ đột ngột quay trở lại lãnh vực của lý trí và sự hiểu biết của con người. Sự hiểu biết thật tại điểm này dạy chúng ta và cho thấy rằng chúng ta phải bằng lòng tin nơi điều chúng ta không thể chứng minh, chấp nhận nơi điều chúng ta không thể hiểu, và nhận ra rằng sự tổng hợp cuối cùng phải được tìm thấy trong bản thể thánh và đặc tính của Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, tôi đã dành khá nhiều thời gian cho vấn đề này bởi vì tôi biết rằng một số người gặp rắc rối bởi những câu hỏi này. Tôi tin rằng sự dạy dỗ của vị sứ đồ giờ đây đã rõ ràng. Không có chủ nghĩa phổ độ nào được dạy trong Kinh Thánh. Điều hoàn toàn ngược lại được dạy ở đó. Người ta thấy mình vô tình nói ra những điều mang tính phổ độ đơn giản vì họ không hiểu Kinh Thánh, hoặc không giải nghĩa đúng Kinh Thánh, hoặc vì trong sự điên rồ và ngu dốt của mình, họ quay trở lại lối suy nghĩ triết học cũ. Cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta để có được sự đơn sơ trong Chúa cứu thế. Nguyện chúng ta là những người của lời Chúa, những người của Kinh Thánh, bằng lòng không biết một số điều, không hiểu một số điều, nhưng biết rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và công việc Ngài là tốt lành. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về sự tương phản nổi bật mà vị sứ đồ vẽ ra giữa những gì đã xảy ra cho tất cả chúng ta trong Adam và những gì xảy ra cho những ai tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Trong câu 15, như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ phát biểu sự khác biệt lớn theo cách tổng quát, nhưng trong câu 16 và 17 ông giải thích chi tiết những gì ông đã nói ở đó. Nói chung, mục đích của ông là để cho thấy sự ưu việt vinh hiển của điều Chúa cứu thế Giê-xu đã làm cho dân sự Ngài, so với điều Adam đã làm cho nhân loại. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong bài 19 trong các câu Kinh Thánh 16 và 17.
Chúa ngự giữa chúng con, vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại. Con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến. Thiên Chúa ngự giữa chốn đây, Ngài ngự trên bao lời con dâng chúc tôn, ước mong rằng Chúa vui khi con dâng lời ca. Thần Linh Chúa ngự chốn đây, lòng con khát khao mong chờ giờ phút ấy. Ý cha nhờ thần linh đến nơi đây và soi sáng, nguyện lời Chúa dẫn con đi trong đường.